Xin chào các bạn. Ở chương 7, thật ngạc nhiên khi Louis đã tìm ra cách để bày tỏ suy nghĩ của mình khi gặp cậu bé Sam, phải không nào? Louis đã đến trường, học đọc, học viết và làm quen với rất nhiều điều mới mẻ. Và rồi cũng đến lúc cậu phải trở về nhà. Chúng ta hãy cùng đến với chương 8 nhé! Chương 8. Tình yêu. Khi bố mẹ Louis phát hiện ra chú mất tích, họ cảm thấy đau đớn vô cùng. Ở vùng hồ không một chú thiên nga con nào mất tích trừ Louis. Bây giờ vấn đề là, thiên nga chồng nói với vợ, liệu tôi có nên bay đi tìm con trai chúng ta hay không? Tôi không muốn rời vùng hồ quyến rũ này vào mùa thu, mùa đông thì đang tới gần. Tôi thực sự hướng về cái cuộc sống tĩnh lặng thanh bình cùng với các động vật dưới nước khác ở nơi này. Tôi thích cuộc sống ở đây. Ngoài sự an nhàn của bản thân ông, còn có một vấn đề nhỏ khác ta cần cân nhắc. Và vợ nói, ông có thấy rằng chúng ta không hề biết Louis bay về hướng nào không? Ông cũng chẳng biết gì hơn tôi về điều đó. Nếu ông bắt đầu đi tìm nó, ông sẽ bay về hướng nào? À, thì nga chồng đáp, bằng sự phân tích cuối cùng, tôi nghĩ là tôi sẽ bay về hướng nam. Bằng sự phân tích cuối cùng nghĩa là gì vậy? Thì nga vợ sốt ruột hỏi, ông chưa hề phân tích cái gì cả. Vì sao ông lại nói là bằng sự phân tích cuối cùng? Và tại sao ông lại chọn hướng nam để đi tìm Louis? Còn bao nhiêu hướng khác nữa, hướng đông và hướng tây, còn cả hướng đông bắc, đông nam, tây nam và tây bắc nữa? Quả có thế, thế ngài được trả lời. Và lại còn cả những hướng ở giữa các hướng nữa, bắc, đông bắc, đông, đông nam, tây, tây nam nữa. Có cả hướng bắc trách đông và đông trách bắc. Có hướng nam, đông nam, trách về hướng phía đông và tây trách bắc, thiên về hướng bắc. Xem ra, hướng đi mà một chú thiên nga con có thể chọn để cất cánh nhiều đến mức không thể nghĩ được hết. Vì vậy, họ quyết định là không đi tìm Louis nữa. Chúng ta hãy chờ đợi ở đây và xem điều gì xảy ra, thiên nga chồng nói. Tôi cảm thấy chắc chắn là đến một lúc nào đó, Louis sẽ quay về. Mấy tháng trời trôi qua, mùa đông đã đến vùng hồ đá đỏ. Đêm dài ra, tối tăm và lạnh lẽo. Ngày thì ngắn đi, sáng sủa nhưng vẫn lạnh lẽo. Đôi khi nổi gió. Nhưng thiên nga, ngỗng và vịt vẫn sống yên ổn và hạnh phúc. Những dòng suối nước nóng chảy vào hồ đã giữ cho nó khỏi đóng băng. Bao giờ cũng có những hố nước. Nguồn thức ăn lúc nào cũng dồi dào. Thỉnh thoảng một người đàn ông mang một túi gạo tới và vãi gạo ra để chim chóc có cái ăn. Đông qua rồi xuân tới. Xuân qua rồi hè lại tới. Một năm đã trôi qua rồi mùa xuân lại tới. Vẫn không thấy bóng dáng của Louis đâu. Mỗi một buổi sáng, khi các anh chị em giờ đã lớn của Louis đang chơi bóng polo ở dưới nước, chợt một con ngẩng đầu lên và trông thấy trên bầu trời một chú thiên nga đang bay tới gần. Cơ hò! Con thiên nga ấy kêu lên và chạy bổ đến chỗ mẹ. Xem kìa, xem kìa, xem kìa! Mọi cư dân của vùng hồ đều ngẩng lên chăm chú nhìn chú thiên nga đang bay tới gần. Chú thiên nga lượn vòng trên bầu trời. Đó là Louis! Thiên nga bốn nói. Nhưng nó đeo cái vật tí hon gì ở cổ ấy nhỉ? Cái gì thế không biết? Hãy đợi xem, bà vợ nói, có thể đó là một món quà. Từ trên cao, Louis nhìn xuống và thấy hình như gia đình mình ở đó. Khi đã chắc chắn, chú hạ cánh và đáp xuống. Mẹ chú lao tới ôm chầm lấy chú. Bố chú thì vươn cái cổ dài tao nhã ra và giang cánh đón mừng. Tất cả mọi người đều kêu to, cứ ho và mừng Louis trở về. Gia đình chú vui mừng khôn xiết. Chú đã xa nhà một năm rưỡi. Khoảng gần 18 tháng, trông chú lớn hơn và đẹp trai hơn. Giờ đây lông chú không còn xám xỉn nữa mà trắng mốt. Ở cổ chú thì có một sợi dây nhỏ đeo một cái bảng con, cạnh cái bảng có treo một cái bút chì phấn nhỏ. Nhưng sự đón mừng của gia đình đã lắng xuống, Louis cặp bút chì phấn vào mỏ và viết lên bảng, xin chào. Chú hăm hở giơ bảng ra cho mọi người xem. Thiên nga bố trố mắt nhìn, thiên nga mẹ trố mắt nhìn, bảy thiên nga con trố mắt nhìn. Họ chỉ biết nhìn rồi lại nhìn. Những chữ trên bảng chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Họ không biết đọc. Từ trước đến giờ chưa một thành viên nào trong gia đình chú được trông thấy một cái bảng hay một viên phấn cả. Sự cố gắng chào mừng gia đình của Louis đã thất bại. Chú cảm thấy chú đã uổng phí một năm rưỡi để đến trường học đọc và học viết. Chú vô cùng thất vọng. và đương nhiên là chú vẫn không nói được. Những chữ viết trên bảng đen là cách duy nhất chú có thể thể hiện hay cho lời chào. Cuối cùng thì ngạo bố lên tiếng. Luis, con trai của bố. Anh ta bắt đầu bằng cái giọng trầm vang của mình. Đây là một ngày mà cả nhà đã chờ đợi từ lâu, ngày con quay trở lại nơi cư ngụ của chúng ta ở vùng hồ đá đỏ. Không ai có thể hình dung nổi niềm vui sướng vô hạn hay nỗi xúc động sâu sắc của cả nhà mình khi được gặp lại con. Người đã xa gia đình quá lâu, đã ở những nơi mà không ai biết, theo đuổi những mục đích mà chúng ta chỉ có thể đoán mò. Được gặp lại con mới sung sướng làm sao? Bố mẹ hy vọng là con vẫn khỏe mạnh trong suốt thời gian dài vắng nhà, ở những nơi mà cả nhà không biết, theo đuổi những mục đích mà chúng ta chỉ có thể đoán mò. Ông đã nói điều ấy một lần rồi, thế Nga mẹ nói. Ông đang tự lặp lại những điều ông đã nói. Luis hẳn đã mệt sau chuyến đi của nó, dù nó đã ở đâu hay làm gì đi chăng nữa. Đúng vậy, thế Nga bố nói. Nhưng tôi phải kéo dài những lời đón chào của mình thêm chút nữa, vì cái vật khác thường nhỏ bé mà Luis đang đeo ở cổ và những cái hình kỳ lạ mà nó vẽ bằng cách dùng cái vật màu trắng kia vạch lên vạch xuống, để lại những vệt trắng kỳ lạ đã khơi trí tò mò của tôi. Phải, mẹ Luis nói, lẽ đương nhiên là tất cả chúng ta đều quan tâm đến điều đó. Nhưng Luis không thể giải thích được vì nó bị khuyết tật và không thể nói được. Vì vậy, hiện giờ chúng ta phải tạm quên sự tò mò để Luis đi tắm và ăn tối đã. Mọi người đều nhất trí rằng đó là một ý kiến đúng đắn. Luis bơi vào bờ, giấu bảng và bước phần xuống dưới một bụi cây rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, chú nhúng một đầu cánh xuống nước và buồn rầu xóa chữ xin chào đi, rồi chú lại đeo bảng vào cổ. Được trở về với gia đình thật dễ chịu. Và trong thời gian chú học ở trường với Sam Lâu Xồm, số thành viên trong gia đình chú đã tăng lên. Giờ đây có thêm 6 con thiên nga nữa. Mùa hè, bố và mẹ của Luis đã bay sang Canada. Trong thời gian ở đó, họ đã làm tổ và ấp thêm được 6 chú thiên nga con. Và vào mùa thu, tất cả cùng quần tụ về vùng hồ đá đỏ Montana. Một hôm, chẳng bao lâu sau khi Luis quay trở về, người đàn ông mang gạo đến. Luis nhìn thấy và bơi đến trước mặt ông ta. Khi ông rắc gạo ra đất để cho chim chóc tới ăn, Luis tháo bảng ra và viết, vô cùng cảm ơn ngài. Chú giơ bảng cho người đàn ông đang kinh ngạc xem. Trời, ông ta nói, cháu quả là một chú chim kỳ lạ, cháu học viết ở đâu vậy? Luis lao bảng và viết, ở trường S. Trường ư? Người đàn ông hỏi, trường nào vậy? Trường công, Luis viết, cô Hammer Botan dạy cháu. Ông chưa bao giờ nghe đến tên cô ấy, người đàn ông mang gạo nói, nhưng cô ấy hẳn phải là một cô giáo rất giỏi. Đúng thế ạ, Luis viết, chú quá đỗi vui mừng vì đã trò chuyện được với một người lạ mặt. Chú nhận ra rằng, mặc dù cái bảng không giúp chú tiếp xúc với những con chim khác, nhưng với con người thì được, bởi vì con người biết đọc. Điều này làm chú phấn khởi lên rất nhiều. Khi Luis rời khỏi trang trại, Sam Lâu Xồm đã trao cho chú chiếc bảng như một món quà từ biệt. Sam đã mua bảng và cái bút chì phấn bằng tiền tiết kiệm được. Luis quyết định sẽ luôn mang chúng theo, dù chú có bay đi bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Người đàn ông mang gạo đến nghi hoặc, không biết liệu có phải mình đang mơ hay không, hoặc liệu mình có thật sự đã nhìn thấy một con thiên nga biết viết hay không. Ông ta quyết định không nói với ai vì sợ rằng người ta sẽ cho ông bị ấm đầu. Đối với chim chóc, mùa xuân là mùa tìm bạn đời. Làn không khí ngọt ngào ấm áp của mùa xuân khởi động trong lòng các cô cậu thiên nga trẻ những cảm giác kỳ lạ. Các chàng bắt đầu để ý đến các nàng, chúng phô diễn trước mặt các nàng. Các nàng cũng bắt đầu để ý đến các chàng, nhưng làm ra bộ không thèm quan tâm tới điều gì hết. Chúng tỏ ra rất duyên dáng. Một ngày kia, Luis bỗng có cảm giác rất kỳ lạ. Chú biết rằng chú đã yêu, và chú biết mình đã yêu ai. Bất cứ khi nào bơi qua trước mặt cô, chú có thể nghe thấy tim mình đập nhanh hơn, và tâm trí thì đầy ắp những ý nghĩ về tình yêu. Chú cho rằng chưa bao giờ chú trông thấy một cô thiên nga trẻ đẹp đến như vậy. Cô hơi nhỏ hơn các cô thiên nga khác một chút, và dường như cô có một cái cổ duyên dáng hơn, có dáng vẻ quyến rũ hơn các bạn của cô ở vùng hồ. Tên cô là Serena. Chú ao ước mình có thể làm điều gì đó để lôi cuốn sự chú ý của cô. Chú muốn cô trở thành bạn đời của chú, nhưng lại không thể nói với cô điều đó, bởi vì chú không thốt ra được một âm thanh nào cả. Chú bơi lượn vòng quanh cô, cổ vươn lên, hạ xuống, rồi trình diễn một cú lặn rất lâu và ngoạn mục, để chứng tỏ rằng chú có thể nín thở lâu hơn những con chim khác. Nhưng cô nàng chim nhỏ không hề để ý đến những trò biểu diễn của Luis. cô tỏ ra không biết rằng có chú tồn tại trên đời này. Khi phát hiện ra Louis đang theo đuổi một cô thiên nga, mẹ chú liền nấp sau mấy bụi rậm và theo dõi xem điều gì đang diễn ra. Qua những hành động chú làm, bà biết rằng chú đã yêu, và bà thấy rõ rằng chú không thành công. Một lần trong cơn tuyệt vọng, Louis bơi đến trước mặt Serena, người mà chú yêu, và cúi chào. Chiếc bảng, như thường lệ, đùng lẳng dưới cổ chú. Nhậm cây bút chì phấn vào mỏ, chú viết chữ "Anh yêu em" lên bảng và giơ cho cô xem. Cô chằm chằm nhìn nó một lúc rồi bơi đi. Cô không biết đọc, và mặc dù khá thích vẻ bề ngoài của chàng thiên nga trẻ có đeo cái gì đó ở cổ, cô vẫn không thể thực sự để ý đến một con chim không thể nói được gì. Khi mẹ Louis trông thấy điều này, bà bơi đến chỗ chồng, thiên nga bố. "Tôi có tin mới cho ông đây," bà nói. "Thằng Louis của mình đang yêu, và cô nàng thiên nga mà nó lựa chọn, niềm say mê của nó, không hề để ý đến nó. Đúng như tôi đã dự đoán, Louis không thể tìm được một người bạn đời, chỉ bởi vì nó không nói được. Cách cư xử của con danh con thiên nga mà nó đang theo đuổi làm tôi tức nghẹn cổ. Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy xót Louis. Nó nghĩ là cô ta đẹp nhất ở vùng hồ, và lại không thể nói với cô ta cứ ho, anh yêu em. Mà đó lại chính là điều cô ta chờ đợi được nghe." "Chà, một tin động trời," thiên nga bố nói. "Một tin có ý nghĩa nghiêm trọng bậc nhất. Tôi hiểu khi đang yêu thì như thế nào. Tôi có nhớ rõ tình yêu có thể gây ra nỗi đau đớn hay niềm phấn khởi như thế nào. Và trong trường hợp thất bại thì ngày và đêm trở nên nặng nề và buồn thảm như thế nào. Nhưng tôi là bố của Louis, và tôi sẽ không để cho hoàn cảnh chế ngự. Tôi sẽ hành động. Louis là một chú thiên nga kèn, phải chim cao quý nhất trong tất cả các động vật sống ở dưới nước. Nó nhiệt tình, vui vẻ, khỏe khoắn, mạnh mẽ, tràn sức sống, tốt bụng, dũng cảm lại đẹp trai, đáng tin cậy, một nhà phi hành tài ba và một nhà bơi lội cừ khôi, không hề biết sợ hãi. Kiên trì, trung thành, thành thật, đầy ước mơ và khát vọng cơ mà." "Khậm đã," bà vợ nói. "Ông không cần phải nói với tôi về tất cả những điều này. Vấn đề là ông định làm gì để giúp Louis tìm được một người bạn đời?"
"Tôi đang tiến đến điều đó theo cái cách duyên dáng của riêng tôi đây," thiên nga chồng trả lời.
"Bà nói rằng cô thiên nga trẻ đó muốn được nghe Louis kêu cứ ho, anh yêu em, có phải không?"
"Đúng như vậy."
"Thế thì cô ta sẽ được nghe thấy câu đó," thiên nga bố kêu lên. Con người đã chế ra nhiều nhạc khí, còi, đèn trumpet, đủ loại nhạc cụ. Có những loại nhạc khí có thể phát ra những âm thanh tương tự như những tiếng kêu hoang dã của chúng ta. Tôi sẽ bắt đầu đi tìm một nhạc khí như vậy. Và nếu như tôi có phải đi cùng trời cuối đất để tìm một chiếc trumpet cho con trai chúng ta, thì rốt cuộc tôi cũng sẽ tìm ra và mang nó về cho Louis.
"Thôi đi ông, nếu tôi được gợi ý cho ông," bà vợ nói.
"Đừng đi tới cùng trời cuối đất, hãy bay đến Biên Linh, vùng Montana, nơi đó gần hơn đấy."
"À, phải lắm, tôi sẽ thử đến Biên Linh. Tôi sẽ tìm một cái trumpet ở Biên Linh, và tôi sẽ đi ngay bây giờ, không một phút chậm trễ."
Không còn thời gian để phí phạm nữa. Mùa xuân đang kéo dài vô tận, tình yêu thì đang lướt qua, và tính từng phút, ngay bây giờ tôi sẽ bay đến Biên Linh vùng Montana, một thành phố lớn đông đúc sự sống và những sản phẩm do con người làm ra. Tạm biệt tình yêu của tôi sẽ quay trở lại."
"Ông sẽ dùng gì để thay tiền?"
Bà vội luôn gõ thực tiễn hỏi.
"Mua trumpet thì phải có tiền chứ."
"Hãy để tôi lo," thiên nga chồng trả lời. Và ông ta cất cánh bay lên không trung. Ông ta lao vút lên như một chiếc máy bay phản lực, rồi lấy lại thăng bằng, bay cao và nhanh về phía đông bắc. Thiên nga vội nhìn theo cho đến khi chồng đã khuất dạng. Thật đáng mặt một đấng thiên nga, và lẩm bẩm, mình chỉ hy vọng là ông ta biết điều mà ông ta đang làm.
揺れる想いの丈を抱きしめた遠き春。